纪要。
Với người Việt Nam, Tết Nguyên Đán là niềm vui và cũng là sự mơ ước những điều tốt đẹp. Ngay từ khi cây bưởi góc vườn bật ra những cái lộc non xanh óng vào tiết tiểu hàng, đại hàng, mọi tấm lòng đã hướng về ngày Tết với bao chuẩn bị, lo toan, gắn gỏi, mong chờ.
Theo nông lịch, tiết lập xuân mới là mở đầu mùa xuân. Còn theo lòng người, mùa xuân đến sớm hơn nhiều. Xuân đến từ khi cánh đồng đã cấy gần xong, lúa bắt đầu bén rễ, khi vườn ươm những bầu cây giống đã xanh tốt, cây chuẩn bị ra ở riêng trong Tết trồng cây, khi trong chuồng con heo đẩy tạ chờ ngày xuất chuồng, khi những luống rau mùi đã ra hoa làm quả, thành mùi già cho nước tắm, khi những ngồng cải đã nở hoa vàng như nắng, khi mùa thu hoạch cá đã đến trong khắp ao hồ.
Mùa xuân cũng là sự thắt thỏm hồi hộp, đề phòng mọi bất trắc, rủi ro, mất mát trong cái tháng củ mật lạnh giá, tối tăm. Những người may mắn trong năm thì tiếp một năm khấm khá, chờ đợi năm mới đầy sốn sang. Người không may có thất bát, có buồn đau, cha già, mẹ héo, thường gọi tránh đi là có bụi, thì mong cho cái tháng chạp chóng qua để được chờ đợi một năm mới tốt lành sẽ đến với chứa chan hy vọng.
Cô gái lỡ một mùa cưới vì duyên phận hay vì tình đời, vì trắc trở hay vì éo le, hoặc vì gì đi nữa, cũng bâng khuâng chờ mùa xuân, cái mùa phồn thịnh của đất trời và của con người. Mẹ chờ con mở mắt suốt bốn mùa, chỉ mong con bình an, chân cứng đá mềm, mà lòng già vẫn day dứt khi năm cùng tháng tận chưa thấy con về, chưa thấy bước chân con bước vào sân, chưa thấy bóng con thấp thoáng qua khung cửa, đặt chiếc ba lô xuống cho mẹ ôm choàng lấy con như ngày con còn bé. Con chim khách ơi, liễu lo thế, có thiên không mà lòng già như lửa đốt. Có khi là con mẹ đã xuống tàu, đã bước ra khỏi sân ga. Chỉ mai đây, chỉ chốc lát, cái thằng con đã cao hơn mẹ sẽ về và lên tiếng gọi, mẹ ơi.
Mùa xuân, ngày Tết, nó đến nhanh vùng vụt, vừa sáng đã trưa, vừa chiều đã tối. Hình như trái đất cũng mãi vội vàng đi ăn Tết ở nơi nào đó, cùng các bạn tinh tú của mình, nên nó mới quay vội vã như vậy. Nó đi nhanh hơn cả những ngày thường, những tháng khác. Người Việt Nam có câu, uống nước nhớ nguồn. Tục thờ cúng tổ tiên ông bà bao giờ cũng được coi trọng, dù bất cứ sang, hèn, giàu, nghèo, bất cứ vùng nào. Bàn thờ ngày Tết nghi ngút khói hương, lung linh đèn nến. Đói ngày giỗ cha, no ba ngày Tết. Dù nghèo đến đâu, thì Tết, bàn thờ cũng có mâm ngũ quả, đồng bánh chưng, chai rượu, chén nước, đĩa hoa. Lễ mọn nhưng tâm thành. Ngay từ 23 tháng chạp, tiễn ông Táo lên chầu trời, Tết thực sự đã đến rồi. Bàn thờ không thể hương lạnh, khói tàn, cơi trầu chén nước thôi cũng được, nhưng là sự nhớ ơn, nhớ về cội nguồn. Cầu khấn vái cũng là lời cầu mong, ước nguyện, giản dị đơn sơ của con người suốt một đời cực nhọc, suốt một năm lam lũ, là mong bình an, khấm khá, mạnh khỏe, yên vui, thanh bình, đoàn tụ.
Và khi ngày mùng một đến, ngày khí thiên sông núi hội tụ xuất hiện, hòa nhập vào lòng người, thì lời cầu mong kia biến thành lời chào, câu chúc mừng nhau giữa người khách đến sông nhà cùng gia chủ, giữa họ hàng xóm mạc với nhau. người trẻ, chúc người già sống lâu trăm tuổi. Người già thì chúc người trẻ hạnh phúc, mạnh khỏe, tấn tới, ăn nên làm ra. Câu Đại Đăng Khoa, Tiểu Đăng Khoa, Công Thành Danh Toại đâu phải là sáo ngữ hay nịnh bợ, mà chính là sự mong ước cho mỗi người học hành chăm chỉ, thành tài, nên người, có gia đình êm ấm, là sự cầu mong cho mỗi người có công, có việc, có một chỗ đứng dưới ánh mặt trời để không hổ với tổ tông, không thẹn với họ hàng, làng nước. Đến như kẻ thù của nhau, ngày Tết cũng tạm quên hiềm khích để cái tốt lành, niềm hòa khí giao hoan, cảm thông cùng trời đất.
Này có lẽ ít ai chúc mừng những câu quá cổ, không hợp thời như nhất bản vạn lợi hay thăng quan tiến chức hoặc con đàn cháu đóng. Xã hội mới có quy ước mới, tiêu chí mới cùng phong tục mới, chữ tín làm đầu, làm ăn có phường có bạn, chức trọng quyền cao cũng chỉ là vì dân vì nước. Còn cái ít mới là thức thời hạnh phúc. Có thể câu chúc vẫn là mong phong đăng hòa cốc, thân ái ấm êm, hạnh phúc dồi dào, sức khỏe tăng tiến. Người Việt Nam vốn nhân hậu, giàu yêu thương, biết kính già yêu trẻ, trên kính dưới nhường, lá lành đùm lá rách, trọng nghĩa nước, quý tình nhà, tôn sư trọng đạo, biết giữ gìn phong tục đẹp, biết phân biệt phải trái, trắng đen. Nên lời chúc tụng đầu năm đều mang ý nghĩa như thế.
Ngoài những nét đẹp ấy, Tết còn mang một cái đẹp khác, mang ý nghĩa xã hội, rất nhân văn. Kiên, không ai được nói năng tục tằn, thô lỗ, không được gắt gỏng cãi nhau, không đánh mắng trẻ nhỏ, không đánh đổ vỡ. Trẻ thơ là búp mùa xuân, ngày thường đã không nên đánh mắng, ngày Tết lại càng phải kiêng mắng mỏ các em. Dáng đi, nét đứng cũng phải khoan thai, từ tốn, chẳng thể vội vàng. Đổ vỡ là điều suối quẩy. Tết là niềm vui, là sự mở đầu, là hy vọng. Ngay cả một số tên các con vật không đẹp cũng không được nhắc đến, dù thật ra chúng cũng chẳng có tội tình gì.
Từ nghìn xưa, nét đẹp đầy cốt cách văn minh trong ứng xử như thế đã tồn tại cùng dân tộc. Cụ kỵ truyền cho ông bà truyền cho cha mẹ truyền cho con cái. Anh em nhắc nhau, họ hàng giúp đỡ, không ai dám cưỡng lại phong tục đẹp ấy nếu không muốn chuốc lấy sự chê cười mai mỉa, nếu không muốn bị bia miệng để đời, nhất là ngày xuân Tết. Tết nay, nhiều suy nghĩ mới đã hình thành, duy trì cái cũ có chọn lọc, gạt bỏ những hoang đường vô lý hay lạc hậu, để phát huy cái mới, cái tốt đẹp như tỉa cái lá già, để lại bông hoa tươi, nhằm bảo vệ sự hào hoa thanh lịch của một dân tộc mang danh văn hiến ngàn năm. Nó như cần mặc tấm áo sạch, cần nhành hoa Tết thắm tươi, cần nụ cười cho mùa xuân mới.
Đời thường, mặc công lê, áo dài, là sang, là giàu, nhưng cũng còn cần trung thực, thẳng ngay, cần kiệm, nói năng lịch sự đàng hoàng, ứng xử có văn hóa, có lễ độ, mới thực là giàu, là sang, là quý. Dù có đi cái xe mới toanh đời chót, dù mặc hoa da phấn, quần là áo lược, giày nọ khăn kia, mà nói năng nham nhở, lừa đảo, thì cũng không ai có thể mến yêu được, chứ đừng nói gì là kính trọng. Đó là điều không mới, nhưng cũng lại là cái mới. Nếp sống văn minh cần được khơi sống lại. Tết là dịp mỗi người thể nghiệm lại chính mình.
Hoa bưởi đã thơm suốt đêm, hoa xoan đã tím trong sương, bạch đàn lá như vành trăng xanh non đã lao xao, những thân đê cần tre chắn sóng, vườn cần thêm cây cho hoa thơm quả ngọt, đồi trọc cần mặc áo xanh chống sói mòn. Tết trồng cây cũng không thể quên dành phần cho danh lam thắng cảnh. Thử xem có danh lam thắng cảnh nào vắng bóng màu xanh của cổ thụ. Ở thành phố còn phải trồng cả cỏ cho tươi mắt mát người. Nông thôn sẽ đẹp và giàu nhanh chóng biết bao nếu nhà nhà có vườn cây ao cá, có hoa trái bốn mùa. Ngày xuân là sự khởi đầu tốt đẹp ấy, khi thời tiết cũng hào phóng vì con người, khi thiên nhiên cũng là đồng minh đắc lực.
Mùa xuân thật quả là kỳ diệu, vết thương nào rồi cũng lên da non. Mùa xuân là cái bóng đa cho cuộc hành trình, là sự hồi sinh, bồi tụ. Những nếp sống đạo lý, những phong tục đẹp, những ước mơ cháy bỏng ngàn đời vẫn sống dậy mỗi độ xuân về.
Này mẹ có nghe xôn xao lá đâm chồi, này mẹ có nghe chim đua hót trên đồi, này mẹ thấy chăng ngoài sân kia đàn bướm đang nhẫn nhơ đùa vui, này mẹ thấy chăng cây mai trước sân nhà nụ vàng ấp yêu bay trong gió la đà, này mẹ thấy chăng trời bao la đàn én đang nhẫn nhơ dập dìu. Mẹ hãy chăng mùa xuân vui đón con, mẹ hãy chăng khổ đau xưa đã chìm, mẹ thấy chăng phố vui chân người về, mẹ thấy chăng thôn xóm rực đèn treo, nụ cười bỗng tươi trên môi đã khô cằn, mẹ mừng thấy con xa xôi đã quay về, mẹ mừng mái tranh từ bao năm quạnh vắng đã có thêm người thân, rộn ràng tiếng ca của con gái bên nhà, hồng hồng nét môi khi thấy bóng trai về, dập dìu áo hoa từ thôn trên làng dưới đi rước xuân về nhà.
Quý khán giả vừa theo dõi bài viết Mùa kỳ diệu qua phần diễn đọc của Trọng Nghĩa và Mộng Lan.
Ngọc Liên vẫn đang hát cho chúng ta nghe ca khúc Rước Xuân Về Nhà, sáng tác của nhạc sĩ Nhật Ngân, được tuyển chọn trong CD mang cùng chủ đề do Trung tâm Thúy Nga sản xuất và phát hành.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan cảm ơn sự lắng nghe của quý khán giả. Kính chúc quý vị một mùa xuân an lạc, dồi dào phước lộc.
Mẹ thấy chăng phố vui chân người về, mẹ thấy chăng thôn xóm được đèn treo, nụ cười bóng tươi trên môi đã khô cằn, mẹ mừng thấy con xa xôi đã quay về, mẹ mừng mái tranh bao năm quạnh vắng đã có thêm người thân, rộn ràng tiếng ca của con gái bên nhà, hồng hồng nét môi khi thấy bóng trai về, dập dìu áo hoa từ thôn trên làng dưới.